vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thành Linh được biết là bây giờ thì có rất là nhiều bạn vừa mới sang Úc thì rất là muốn đi tìm những căn nhà để thuê. Thì không biết là những ai thì có đủ điều kiện để có thể tự thuê một căn nhà ở Úc về Linh ạ?
Dạ em xin chào chị Linh. Thì đầu tiên là em xin chào mọi người đang xem kênh đài SBS Vietnamese. Dạ thì em đang là property manager ở Melbourne của mình là cũng hơn một năm. Thì nói về những ai có điều kiện để mà thuê nhà thì thật sự là ai cũng đủ điều kiện để mà thuê hết. Kể cả từ du học sinh mới sang, từ những ba mẹ đơn thân nhận tiền trợ cấp của chính phủ thì thật sự là ai cũng đủ điều kiện để mà thuê. Chỉ cần có những giấy tờ tùy thân là đủ. Thì thật sự là em cũng gặp nhiều trường hợp khi mà em mở cửa để xem nhà ấy thì có nhiều anh chị đến cũng hơi lo lắng là tại vì là ba mẹ đơn thân chỉ nhận tiền trợ cấp thôi thì không biết đủ điều kiện không. Nhưng mà thật sự là cũng đủ điều kiện tại vì đó cũng là mức thu nhập cá nhân của gia đình. Thì chỉ cần là mình cung cấp những cái giấy tờ đó là đều ok hết. Dạ.
À, vậy thì làm thế nào để mình tìm được những cái căn nhà mà người ta đang còn list, tức là đang còn cho thuê ?
Thì hiện tại là cái mạng xã hội là bây giờ là rất là phổ biến để mà mình có thể tìm tất cả mọi thứ. Cho nên là những trang web nổi tiếng như là realestate.com hay là domain thì đó là hai trang web khá nổi tiếng về việc tìm nhà. Cho nên là mọi người có thể lên hai trang web đấy và bỏ lên cái khu vực mà mình đang ở. Ví dụ như là Stanhope hay là Epping và Noble Park vậy đấy thì nó sẽ hiện ra những căn nhà còn đang trống và với mức tiền ở trên đấy luôn.
Và các bước như thế nào thì có thể là để có thể là thuê một căn nhà vậy à Linh?
Dạ thì đầu tiên đó là tất nhiên là mình phải đi xem nhà rồi nè. Thì tại bây giờ đang là mùa dịch cho nên là cái điều kiện để mà đi xem nhà thì có vẻ khó hơn một chút. Cho nên là mọi người phải đăng ký thông tin của mình ở trên cái căn nhà mà mình tìm được trên mạng. Rồi khi mà cái thời gian mở ra căn nhà đấy thì mọi người sẽ nhận được tin nhắn hoặc cái thông báo. Còn hồi xưa khi mà không có dịch thì là mình sẽ những cái thông tin đó sẽ được là công bố thẳng trên mạng luôn thì nó dễ hơn, nhưng mà vì mùa dịch nên hơi khác. Cho nên là sau khi mọi người đến inspection đi xem nhà và thấy căn nhà đó phù hợp với mình hay không thì mình sẽ bắt đầu bước tiếp theo là nộp hồ sơ. Thì mình sẽ chuẩn bị dẫn giấy tờ tùy thân, rồi payslip nếu mà mọi người đi làm giống như dẫn giấy tờ chứng minh là thu nhập của mình và sẽ nộp cho công ty agent. Và sau đấy là mình đợi kết quả là mình có được thuê căn nhà hay không.
Vâng, tức là Khánh Linh nhắc lại một chút xíu đến là như Linh nói thì ai cũng có thể là đứng tên thuê nhà đúng không? Thế nhưng mà người ta khi mà xem xét những ai mà đăng ký xin thuê nhà ấy thì người ta sẽ phải nhìn vào cái tài chính đúng không ạ?
Dạ đúng, dạ.
Thì ví dụ như là du học sinh mà không có đi làm ấy thì có thể chứng minh là có cái khả năng chi trả tiền nhà như thế nào?
Dạ nếu mà du học sinh không có đi làm thì có thể chứng minh bằng cách là số tiền saving, số tiền tiết kiệm là mình đang có, hoặc là viết một lá thư từ ba mẹ ghi là ba mẹ sẽ hỗ trợ tiền trợ cấp khi mà ở nước ngoài. Thì như vậy đảm bảo hơn.
Và cái việc là, tức là Khánh Linh thấy là trong cái cộng đồng người Việt mình và đặc biệt là trong du học sinh mới sang Úc á, thì thường có cái sự lựa chọn khác đấy là thuê một cái căn nhà được share phòng từ những người khác trước đấy. Thì không biết là cái giá mà khi mình thuê qua agent và giá mình mà thuê qua những cái người quen biết hay là ở những cái căn hộ khác đã được thuê trước ấy thì có cái sự chênh lệch không ạ?
Thật ra thì bản thân em là cũng từng là du học sinh và cũng từng đi thuê phòng giống như vậy, cho nên là em cũng đã trải nghiệm. Thì thật sự là nếu mà thuê một phòng thì mọi người hay suy nghĩ về là vấn đề tiết kiệm, tại vì có khi là mình sẽ không cần cả một căn nhà thì có khi giá nó cũng sẽ chênh là một chút xíu hoặc có khi giá nó rẻ hơn. Nhưng mà với lại mọi người có thể nghĩ là đi thuê ra agent nó hơi rắc rối và hơi rườm rà giấy tờ, có khi sẽ tốn thời gian. Nhưng mà thật sự là em thấy nếu mà mọi người đi thuê qua agent thì cái quyền lợi của mỗi người và vấn đề thuê nhà nó sẽ rõ ràng hơn và mọi người có nhiều quyền lợi hơn. Giống như ngay cả tiền bond mình đóng ở trên căn nhà thì nó có thể đứng dưới tên mình và dưới chính phủ và giữ cái số tiền đó.
Bây giờ mà những cái căn mà Linh cho thuê á, thí dụ như là căn 2 phòng ngủ chẳng hạn, thì thường thường mức giá ở Melbourne là từ dao động từ mức nào đến mức nào?
Thì 2 phòng ngủ là mức giá nó cũng dao động tùy theo là cái chất lượng của căn nhà cũ hay mới nữa, nhưng mà 2 phòng ngủ thì cũng sẽ tầm, nếu mà không quá mới thì cũng sẽ tầm 260 đến 280, còn mới thêm chút là cũng sẽ có từ 300 trở lên, 330, 340.
Nhà đấy là theo từng tuần đúng không?
Dạ đúng rồi, theo một tuần. Nhà càng mới và theo cái vị trí căn nhà thì nó sẽ giá nó cao hơn một chút xíu.
Tức có nghĩa là cái giá và so với cái việc là mình thuê qua agent và thuê qua những cái căn đã được thuê trước đấy là thuê lại thì cũng không có cái sự chênh lệch quá nhiều đúng không ạ? Và mình cũng có thể là có được những cái sự rõ ràng trong điều kiện thuê cũng như là điều kiện trả nhà đúng không? Bây giờ thì mình nói sang những cái bước mà để thuê nhà như Linh nói lúc nãy là bước đầu tiên đó là mình coi các căn nhà mà người ta list ở trên các trang mạng như là realestate.com.au hoặc là domain.com.au đúng không?
Dạ đúng rồi.
Rồi, xong đấy thì mình sẽ đi coi nhà, tức là đi inspection. Thì không biết là Linh có thể chia sẻ là khi mà đi coi nhà như thế thì có những cái điều gì mà mọi người nên lưu ý khi mà đặt ra những cái tiêu chuẩn để mà chọn một cái ngôi nhà mà mình sẽ ở sẽ phù hợp ấy.
Dạ, thì khi đi inspection là mình nên để ý có rất là nhiều yếu tố để mà mình lựa chọn như là vị trí nhà, địa điểm, giá tiền hoặc là cái chất lượng của căn nhà cũ hay mới. Thì theo như em thấy là cái vị trí nhà có vẻ là cái quan trọng nhất, tại vì nó sẽ mang lại nhiều tiện lợi cho cuộc sống của mình, như là gần trường học, gần chỗ làm hoặc là gần chợ. Thì khi vô xem thì chỉ cần thấy kiểu nhà sạch sẽ, không có hư hỏng. Ngay cả nếu mà có hư hỏng một số nhỏ thì khi mà mình mướn nhà mình có thể nói với agent thêm một cái điều kiện, đó là nếu mà chủ nhà có thể sửa cái đấy trước khi mình chuyển vô. Thì còn nếu mà mọi người thật sự thích căn nhà đó thì khi đi inspection là em nghĩ là nên đi đúng giờ và cũng nên ăn mặc lịch sự một tí xíu, tại vì agent sẽ ghi nhớ những cái chuyện đấy để mà bỏ vô cái hồ sơ, tại vì agent sẽ phải trình những cái thông tin đó cho chủ nhà để mà chủ nhà lựa chọn. Cho nên là giống như là nếu mà các bạn có thể đi trễ hoặc là kiểu đến nói chuyện không thân thiện lắm thì agent sẽ nhớ mà sẽ kiểu như là bỏ một gạch xấu ở trong hồ sơ của mình thì nó hơi không tốt. Nếu mà một căn nhà mà có khá là nhiều người xuất hiện thì em cũng từng mở những căn nhà mà tầm 20 người xuất hiện, cho nên là lúc đấy là mình sẽ chỉ nhớ đến những người mà kiểu có ấn tượng tốt mà kiểu friendly, cũng nói chuyện với mình kiểu như tỏ ra cho agent là kiểu là mình thật sự muốn căn nhà đó và mình sẽ chăm sóc căn nhà đó tốt.
Nhưng mà thế thì Khánh Linh lại nghĩ là cái bộ hồ sơ mà lúc mà mình đăng ký thuê nhà thì mới là quan trọng. Thì
Dạ thì cái ấn tượng tốt đó là một cái điểm phụ vô cái bộ hồ sơ thôi. Thì cái bộ hồ sơ bây giờ khi mà mọi người đi đâu thì chắc nghe là 100 point of ID thì chắc cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Thì nó sẽ bao gồm giấy tờ tùy thân như là bằng lái xe, passport, Medicare card. Những bạn du học sinh thì có thể bổ sung thêm visa và payslip nếu mà mình đi làm, hoặc là những anh chị em mà nhận trợ cấp từ chính phủ thì giấy tờ từ Centrelink. Nói chung là càng nhiều giấy tờ thì sẽ càng giúp cho hồ sơ của mình vững mạnh hơn và chắc chắn hơn.
Và cũng cần, tức là sẽ có cần những cái giấy tờ tùy thân này, xong rồi những hồ sơ, những cái bằng chứng để cho thấy là mình có đủ khả năng chi trả cho căn nhà. Thì có thể là từ cái payslip của cái công việc mình làm đúng không? Là từ cái có thể tài khoản ngân hàng là đúng không nhỉ?
Dạ đúng, dạ như vậy thì càng nhiều giấy tờ nó sẽ giúp cho hồ sơ của mình vững mạnh hơn. Em cũng có nhiều trường hợp là cái người thuê nhà hỏi là tại sao agent là yêu cầu nhiều giấy tờ quá. Tại bình thường nhiều khi bằng lái xe thôi là cũng đủ biết là ai, nhưng mà đó là thủ tục theo luật, cho nên là agent cũng phải làm theo như vậy chứ không phải là kiểu đòi hỏi thêm nhiều.
Có cần phải những cái bằng chứng về cái những cái thuê lần trước đúng không? Tức là cho thấy là mình đã thuê trước đấy và mình có cái proof là mình trả tiền đầy đủ đúng không ạ?
Dạ đúng, và cái đó cũng là thêm một điểm lợi cho cái hồ sơ của mình. Thì bình thường agent sẽ không hỏi, nhưng mà nếu mình có thể chuẩn bị được á, từ cái agent trước đó thì khá là tốt. Thì có thể là một lá thư của agent trước đó biết là giống như là mình sống trong nhà kiểu gọn gàng sạch sẽ hay không, có trả tiền nhà đúng hạn hay không. Thì bên phía agent của bên tụi em là cũng sẽ liên lạc bên agent đó để mà hỏi những câu hỏi tương tự. Nhưng mà nếu cái người thuê nhà họ chuẩn bị sẵn luôn thì mình có thể thấy được là cái sự mong muốn về căn nhà của họ nó cao và họ sẽ giữ căn nhà tốt ấy.
Thế nhưng mà như Linh nói, có những cái căn nhà mà đến tận 20 người đi xem đúng không? Thì mà giả sử là ai cũng có cái mức thu nhập ok để đủ để trả tiền cho căn nhà đấy, thì cái yếu tố gì là cái yếu tố mà khiến cho ai đó tức là stand out để mà có thể được nhận cái approval?
Thì thật sự là trên hội sinh viên là em cũng có nghe nhiều người chia sẻ là nên trả thêm cho agent là 5 đồng, 10 đồng gì đấy để mà giống như là mình là người đầu tiên. Nhưng mà thật sự là bên em là thấy 5 đồng, 10 đồng thì vô một tuần, một tháng thì nó cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cho nên là nếu income của mọi người tương tự nhau thì tụi em sẽ chọn ra bộ hồ sơ với cái lịch sử thuê nhà tốt nhất.
Và không biết là cái rào cản ngôn ngữ ấy, thì ví dụ như là khi mà một người Việt đi xem nhà nhưng cái tiếng Anh không được tốt lắm thì đấy có phải là một cái bất lợi lớn không? Và người ta liệu có sẽ giống như là sẽ dựa vào đấy mà không có đánh giá cao cái hồ sơ của mình không?
Dạ thật sự thì cái này là đúng là cũng tùy agent, thì cái này theo kinh nghiệm cá nhân của em là không hề có. Tại vì bên em cũng đã cho thuê rất là nhiều nhà là không phải Việt Nam nhưng mà giống như Arabic này nọ thì họ hoàn toàn không hề nói được tiếng tiếng Anh. Thì họ là người thông dịch nhưng mà vẫn khá là tốt và họ vẫn có được căn nhà và họ vẫn ở bên em được 5-6 năm mà không có vấn đề gì.
Và giả sử như là ai đấy mà có hồ sơ rất là tốt và nhận và được duyệt cho cái căn nhà đấy rồi thì người ta cũng không sẽ có một cái bộ hồ, có một cái hợp đồng đúng không? Và mình có thể là được người ta đồng ý cho thuê nhưng mà người thuê cũng sẽ có cái quyền quyết định đúng không ạ? Có nghĩa là người ta sẽ quyết định là ok mình thuê hay là mình không thuê đúng không?
Dạ đúng rồi, thì bên agent sẽ chuẩn bị sẵn một bộ hợp đồng. Thì em thấy là nếu mà mọi người đã đi xem một căn nhà nó khá là tốt, không hư hỏng, không cần sửa gì hết thì có thể ký cái hợp đồng và trả tiền ngay lập tức. Còn đối với những căn ví dụ là hàng rào sập hoặc là mình muốn chủ nhà sửa thêm một cái gì đấy thì hãy đợi chủ nhà sửa xong mà mình có thể ký xong rồi mình có trả tiền sau, hoặc là có thể nói với agent là hãy ghi lại một lá thư hoặc là email cho mình thì là những cái cần được sửa, thì là mình cái này là để bảo vệ cho người đi thuê nhà hay là mình sẽ ký và trả tiền. Thì sau khi là mình đã ký hồ sơ thuê nhà rồi thì tầm sau đấy là có thể là 2-3 ngày là sớm nhất, thì đến cái ngày mà mọi người nhận chìa khóa thì agent sẽ đưa thêm một cái gọi là condition report, thì trong đấy là có là tầm vài trăm tấm hình của từng ngóc ngách của mọi căn nhà, thì từng vết nứt hoặc là vết bút chì hoặc cái gì gãy nứt thì agent sẽ chụp hình lại hết. Cho nên là mọi người nên xem chi tiết từng tấm hình, những cái gì không có trong condition report thì nên chụp hình lại hoặc là ghi thêm một cái condition report và mang lại cho agent, thì sau này khi mà mình chuyển ra khỏi căn nhà thì nó đã có toàn bộ những cái chứng cứ trong đấy, thì những cái lỗi trong đấy là không phải do mình thì sau này mình sẽ không phải đền bù cho những cái thiệt hại đó.
Đúng rồi, tức là có hai cái điều cần lưu ý. Thứ nhất là khi mà mình trước khi mình chuyển vô thì mình để ý thấy những cái điều gì cần phải sửa chữa đúng không? Những cái vấn đề lớn, ví dụ như là hàng rào nó không có chắc, hay là hay là có những cái vết vết dơ hay là vết mốc chẳng hạn đúng không?
Vô tình là cửa sổ có một vết nứt thì mình có thể yêu cầu là chủ nhà sửa, thì mình chỉ cần một cái email hoặc một cái gì đấy từ agent đi là chủ nhà sẽ sửa, thì mình có thể yên tâm mà mình ký và trả tiền. Chủ nhà cũng có thể sửa sau cũng được, nhưng mà mình nên có một cái gì đấy để mà lưu trữ lại là chủ nhà đồng ý sửa, và nên là bằng giấy trắng mực đen thì nó sẽ bảo vệ bạn hơn.
Và cái tiếp theo đó là check cái bản condition report và xem thì những cái hình và những cái mà người ta mô tả thì nó đúng với thực tế đúng không?
Dạ đúng rồi, nếu mà những cái gì mình không thấy trong condition report, ví dụ một cái vết nứt hoặc là trên tường nhà có một vết đen gì đấy, thì mình nên ghi thêm những cái điều đó vô cái condition report và mình chụp hình lại để gửi lại cho agent.
Rồi, còn bây giờ là vô cái căn nhà mới đấy, thì không biết là bây giờ thì những người thuê nhà thì có thể làm gì với căn nhà mà họ ở trong đấy nhỉ?
Thì đầu tiên vô nhà mới là mình phải kết nối điện nước này nọ thì bên agent có thể làm, hoặc là bên mình tự làm cũng được. Có một điều mà em thấy là rất nhiều bạn mắc phải đó là quên disconnect, là kiểu gọi điện lên công ty disconnect với những cái gas, nước và cái nọ của căn nhà cũ. Thì nếu mà mình quên như vậy thì vô tình là mình sẽ bị default, là giống như là mình trong cái hồ sơ của mình là mình không trả tiền nhà, mình không trả tiền điện ấy, tại vì mình chưa có nó, thành ra cái tiền điện nó vẫn chạy, tiền nước nó vẫn chạy. Thì em thấy là cái lỗi đấy của người cho nhà quên rất là nhiều. Nhưng mà có khi người ta chuyển nhà đi cái xong agent vô tình không liên lạc được nữa để mà kêu người ta dừng kết nối nó đi, thành ra là vô tình sau này mà mình giống như là mình cần ký loan một cái gì đấy thì người ta lại check cái hồ sơ của mình, sẽ thấy là tự nhiên mình có bị không trả tiền rồi, cái này mình bị cái credit ngay chỗ đấy, thì nó sẽ làm xấu cho hồ sơ của mình.
Và đến khi vào căn nhà mới thì lại phải bắt đầu set up lại tất cả internet điện nước thì những cái này có gì khó khăn không ạ Linh?
Dạ bên bây giờ thì em thấy là nhiều agent là có thể nó có một công ty là có thể đưa thông tin của cái người sắp chuyển vô và công ty đó sẽ gọi điện cho người sắp chuyển vô và sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ luôn nếu mà người đó đồng ý. Không thì tại nhiều người vẫn muốn là mình có thể tự đi connect từng cái thì mình có thể gọi công ty connect thôi. Thì khi mà mình chuyển vô nhà mới thì cũng có nhiều điều giống như là mình không được đóng đinh này nọ trên tường. Thì nếu mà mình muốn làm cái gì thì mình có thể nói agent và agent hỏi chủ nhà. Nếu mà chủ nhà đồng ý thì mình có thể làm được hết. Tại vì bên em cũng có nhiều căn là chủ nhà đồng ý cho người thuê nhà sơn lại hết toàn bộ căn nhà hoặc là làm thêm cái này làm thêm cái kia. Chỉ cần có cái email của agent gửi lại cho mình là chủ nhà đồng ý là mình đều có thể làm được.
Hình như là bây giờ luật ở Úc, ở tiểu bang Victoria nói riêng ấy thì là người ta có thể là đóng đinh, treo tường, rồi là nuôi chó mèo thì cái đấy là được đúng không?
Dạ được, dạ. Em thấy là cũng nhiều người là không biết là luật bây giờ là nuôi được chó mèo. Thì bây giờ là chó mèo hoàn toàn là đều nuôi được hết, chủ nhà không được nói không,
chủ nhà không. Và có những cái điều gì nữa mà người thuê nhà thì có thể là tự làm ở trong cái căn nhà đấy á?
Những cái việc lớn mà vô tình xảy ra giống như ví dụ cái này bị gãy, cái kia hoặc là lỗi cho mình thì là mình không cần phải chi tiền ra để mình sửa những cái đó mà mình có thể liên hệ với agent và agent sẽ liên lạc chủ nhà để mà sửa. Như là những thứ liên quan đến sức khỏe thì đó là agent và chủ nhà phải sửa. Giống như ví dụ nhiều khi là cái độ lưu thông của căn nhà nó không được tốt thì nhiều khi tạo ra mấy cái mold ở trên căn nhà. Thì nhiều khi là agent, có nhiều agent sẽ nói là do mình nhiều khi mình xài nước nhiều quá thành ra nó bị ẩm. Nhưng mà những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe là agent và chủ nhà là phải sửa. Mới chuyển vô nhà thì sau 3 tháng đầu tiên là sẽ kiểm tra một lần. Sau đấy là 1 tháng là mình sẽ kiểm tra một lần. Thì khi mà kiểm nhà là cũng sẽ khá là nhanh. Kiểm nhà không phải là agent muốn kiểm nhà để mà cho chủ nhà biết đó là nhà có được giữ tốt hay không, mà kiểm nhà cũng là cơ hội để mà cho cái người đang thuê nhà có thể report với agent tất cả những thứ mà cần sửa chữa hoặc những cái gì hỏng trong nhà để mà agent có thể tận mắt và có cái hiểu rõ hơn để mà truyền lại với chủ nhà.
Và không biết cũng có ảnh hưởng đến cái nguồn cung nhà cho thuê nhà vừa qua không ạ Linh?
Dạ thật sự là COVID này em thấy cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì một phần lớn du học sinh cũng đi về nước, hoặc là nhiều người họ chuyển về chung với gia đình họ để mà tiết kiệm thêm chi phí. Tại vì không đi làm được thì cái số lượng nhà ở trên mạng cho thuê hiện tại là em thấy nó tăng hơn hồi xưa nhiều. Và cái giá tiền cũng hơi xuống một chút xíu. Cho nên là vì như vậy mà em thấy là khả năng đi thuê nhà nó sẽ cao hơn. Tại vì số lượng nhà trống khá là nhiều thì cái người đưa thuê nhà có nhiều sự lựa chọn hơn. Theo như em có tìm hiểu thông tin ở cái khu em làm là tầm xung quanh Stanobin là hiện tại là cũng phải 600 căn nhà trống hơn. Thành ra như vậy người đi thuê nhà có rất là nhiều sự lựa chọn. Nếu mà tầm 4-5 căn nhà mà đều chung một giá với nhau, ví dụ 4-5 căn nhà mà đều $300 một tuần thì tất nhiên là người thuê nhà sẽ phải chọn căn tốt nhất, vị trí tốt nhất và cái chất lượng căn nhà tốt nhất. Thì những căn còn lại không cho thuê được lâu quá thì chủ nhà phải giảm giá.
Vâng, và có lẽ câu hỏi cuối cùng là trong cái lúc mà ở trong cái căn nhà mình thuê được ấy thì có những cái điều gì cần lưu ý không ạ?
Trong khi mà mình ở đấy thì là mình nên chỉ cần giữ nhà sạch sẽ và không làm hư hỏng gì đến cho căn nhà là được. Và đặc biệt là khi thuê nhà là có người thuê nhà là phải có thêm một cái công việc, đó là phải cắt cỏ. Nếu mà sân trước sân sau là phải cắt cỏ, là người thuê nhà cũng phải cắt cỏ, thì cái này nó cũng hơi tốn một chút xíu. Em thấy khá là nhiều nhà kiểu sân trước sân sau khá là to, thì khi agent đến kiểm thì họ cũng sẽ kêu là cắt cỏ nếu mà người thuê nhà chưa cắt, và họ sẽ nếu mà người thuê nhà không chịu cắt thì họ sẽ bỏ vô cái report. Thì sau này có thể là cái lịch sử thuê nhà đó là người thuê nhà không chịu cắt cỏ sẽ đưa sang cho agent mới, thì agent có thể dùng cái điểm đó để mà quyết định có cho thuê hay không. Chỉ cần lưu ý là giữ nhà sạch sẽ và không gây hư hỏng gì là được. Và chỉ cần khi mình chuyển ra mình trả lại căn nhà cho agent giống với cái condition report là được. Không cần giống 100%, tại vì nếu mình ở lâu quá thì cũng sẽ có những cái wear and tear, những cái mà hư hỏng theo thời gian là những cái chấp nhận được.
Vâng, rất là cảm ơn Linh một lần nữa đã tham gia chương trình hôm nay của SBS ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.